Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc sẽ đáp trả cấm vận của Mỹ về quyền của người Duy Ngô Nhĩ; Ngoại trưởng Pompeo nói về quan hệ Việt-Mỹ và những thách thức từ Trung Quốc; Việt Nam có gần 31 triệu người bị ảnh hưởng COVID, thất nghiệp cao nhất 10 năm; 346 người Việt kẹt ở Mỹ về nước, hơn 10.000 người vẫn chờ hồi hương; Hà Nội muốn biến điểm nóng Đồng Tâm thành nông thôn mới; Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác hải quân với Philippines. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc hôm thứ Sáu 10 tháng 7 tuyên bố sẽ có biện pháp tương xứng để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các quan chức cấp cao của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền đối với nhóm thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Theo Reuters, Bắc Kinh mô tả các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là vô cùng bất lợi cho mối quan hệ song phương, vốn đã căng thẳng vì những bất đồng về cách Trung Quốc xử lý vụ bộc phát dịch COVID-19 và việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với Hồng Kông. Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bí thư tỉnh ủy Tân Cương Trần Toàn Quốc và ba quan chức cấp cao khác tại khu tự trị Tân Cương, gồm ông Quang Minh Sang, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công an Tân Cương, ông Du Hai Lun, bí thư đảng ủy ủy ban chính trị và luật pháp Tân Cương, và ông Huo Liu Chun, cựu quan chức công an tại Tân Cương. Một quan chức cấp cao của Mỹ mô tả ông Trần Toàn Quốc, một ủy viên Bộ Chính trị, là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất bị chính phủ Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt. Ông nói, biện pháp này không phải là một trò đùa. Không những nó mang tính biểu tượng và tác động tới uy tín của người bị phạt, mà nó còn có hệ quả thực tế cản trở khả năng đi lại trên thế giới và công việc làm ăn của đối tượng. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói quyết định của Hoa Kỳ là một sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy sửa lại quyết định sai lầm này. Nếu Hoa Kỳ tiến hành ý định, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Vẫn theo Reuters, các biện pháp trừng phạt của Washington được áp dụng theo đạo luật Magnitsky toàn cầu, cho phép chính phủ Mỹ trừng phạt những cá nhân đã vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới bằng cách đóng băng tài sản của họ tại Hoa Kỳ, cấm du lịch sang Mỹ và đồng thời cấm công dân Mỹ làm ăn với họ. Nghị hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, nhóm Duy Ngô Nhĩ lưu vong lớn nhất, hoan nghênh động thái này và kêu gọi Liên minh châu Âu và các nước khác hãy đề ra các biện pháp cấm vận tương tự. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio là người bảo trợ cho dự luật đã được Tổng thống Trump ký thành luật vào tháng 6.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Mối quan hệ Việt-Mỹ quan trọng dựa trên sự hiểu biết chung về con đường cùng nhau tiến tới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố. Trong cuộc họp báo quốc tế sáng ngày 9 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo đề cập đến một loạt vấn đề, trong đó có quan hệ Mỹ-Việt và chính sách của Hoa Kỳ đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Đó là con đường kinh tế tiến về phía trước. Đó là thương mại giữa hai nước, ông nói, và lưu ý tới những thách thức nghiêm trọng do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra cho Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Về đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng một số cơ hội lớn cho Việt Nam từ quyết định chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Trung Quốc, theo lời ông, là một nơi rất nhiều rủi ro để tiếp tục sản xuất và chế tạo cho chuỗi cung ứng, cho chuyển giao sản phẩm trên toàn thế giới, và Đông Nam Á có phần chắc sẽ được hưởng lợi từ việc này. Vẫn theo Ngoại trưởng Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump nghiêm túc coi trọng hai việc. Trước nhất là căn bản công nhận có thách thức tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra trên mọi phương diện, từ ngoại giao, kinh tế tới quân sự và cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thứ hai là công nhận cần phải có một liên minh toàn cầu thực sự, gồm những ai hiểu rõ những thách thức này. Ngoại trưởng Mỹ cho biết hôm 8 tháng 7, ông đã họp với Úc, Canada, New Zealand, Anh cũng như với các đối tác trong khối G7 để phát triển sự hiểu biết đa phương về việc làm thế nào bảo vệ vận chuyển thương mại hàng hải tự do và mở rộng, bảo vệ pháp trị, những điều mà ông mô tả là những chế độ chuyên chế như ở Trung Quốc hiện nay không dung chấp vì không phù hợp với kiểu mẫu của họ. Đó là những việc sẽ giúp tạo phồn thịnh cho người dân Việt Nam, sự phồn thịnh cho người dân khắp Đông Nam Á và một hệ thống toàn cầu được xây dựng trên lòng tin, pháp trị và minh bạch, Ngoại trưởng Mỹ tiếp lời. Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương cam kết vì việc này, ông Pompeo khẳng định.
Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác hải quân với Philippines. Đại sứ Việt Nam tại Manila Hoàng Huy Chung đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp với Phó Đô đốc Hải quân Philippines Jack Carlo Bacodo tại trụ sở của Hải quân nước này hôm 9 tháng 7. Phát biểu của người đại diện ngoại giao của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông đang tăng cao vì nhiều hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc gần đây, trong đó có các cuộc tập trận diễn ra trong tuần này tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Đại sứ Việt Nam bày tỏ Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Philippines, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác hải quân hai nước. Chánh văn phòng phụ trách quan hệ công chúng của Hải quân Philippines Maria Cristina Rosas cho biết trong tuyên bố được công bố ngày 10 tháng 7. Hải quân Philippines cho biết, ngoài cam kết trên, cuộc họp còn đề cập đến các nội dung hợp tác khác giữa hải quân hai nước, bao gồm việc tham gia hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương sắp tới của Philippines và các hoạt động hải quân quốc tế. Người đại diện của Hải quân Philippines nói thêm, chuyến thăm là một biểu hiện nữa của cam kết không thay đổi của Philippines trong việc thúc đẩy sự ổn định, bảo vệ và hợp tác trong khu vực. Hải quân Philippines kiên quyết tiếp tục và thúc đẩy hơn nữa cam kết tăng cường quan hệ và hữu nghị với các lực lượng hải quân khác trong khu vực. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia liên quan trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc. Thời gian gần đây, hai nước tỏ ra khá tương đồng trong những phản ứng chống lại hành động của Trung Quốc trong những khu vực tranh chấp. Hồi tháng 4, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để phản đối lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông sau khi Philippines thực hiện hành động tương tự. Gần đây nhất, ngay khi Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là đã giao thiệp và trao công hàm phản đối Trung Quốc về việc tiến hành tập trận 5 ngày ở Hoàng Sa, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng lên tiếng cho rằng cuộc tập trận của Bắc Kinh có tính khiêu khích cao và vô cùng đáng quan ngại. Hà Nội muốn biến điểm nóng Đồng Tâm trở thành nông thôn mới. Yêu cầu biến điểm nóng Đồng Tâm trở thành nông thôn mới được Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức vào ngày 9 tháng 7, 3 ngày sau khi chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội cho báo chí biết sẽ đem vụ án Đồng Tâm ra xét xử vào tháng tới. Mặc dù lưu ý với lãnh đạo huyện ngoại thành Hà Nội về nhiều thiếu sót, khuyết điểm về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhưng người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cho rằng huyện Mỹ Đức cơ bản đã chủ động phối hợp và tham mưu kịp thời cho Trung ương, thành phố, nên đã giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp tại Đồng Tâm. Báo Tiền Phong tường thuật. 29 người dân Đồng Tâm đã bị cáo buộc tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ trong đêm xảy ra vụ bố ráp 9 tháng 1, khiến cho ông Lê Đình Kình, là người đại diện cho dân làng trong vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân, và 3 công an tử vong. Trong đó, 25 người bị truy tố về tội giết người và 4 người bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, vốn là một cựu bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, bị Viện Kiểm sát buộc tội là người chủ mưu, thường xuyên xuyên tạc về nguồn gốc khu đất, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện. Ông Kình đã bị bắn chết ngay trong phòng ngủ, trong đêm diễn ra vụ bố ráp. Sau khi xảy ra vụ xung đột dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, nhiều cơ quan ngoại giao của các nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép các cơ quan báo chí và các tổ chức quốc tế được đến Đồng Tâm để tìm hiểu vụ việc, cũng như có một cuộc điều tra độc lập về vụ xung đột. Tuy nhiên, yêu cầu này cho tới nay vẫn chưa được Hà Nội phản hồi. đặt mục tiêu phải biến điểm nóng Đồng Tâm trở thành xã nông thôn mới vào năm 2021. Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc họp ngày 9 tháng 7 rằng cả Hà Nội và huyện Mỹ Đức sẽ phấn đấu để thực hiện thành công mục tiêu này. Ông Huệ được Vietnamnet dẫn lời nói: "Tôi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2022, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước một năm so với mục tiêu của huyện. Riêng đối với Đồng Tâm, phấn đấu năm 2021 đưa lên thành xã nông thôn mới." Cũng tại cuộc họp, một báo cáo chính trị đã được đưa ra, trong đó đề cập đến những nguyên nhân khách quan khiến cho Đồng Tâm trở thành điểm nóng, như địa hình rộng, có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc dẫn đến khó khăn về mặt quản lý. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan là những vi phạm về quản lý đất đai chưa được xử lý nghiêm minh kịp thời, và một số cán bộ, đảng viên được cho là thoái hóa biến chất, làm trái chủ trương đường lối của đảng, dẫn đến giảm sút uy tín và niềm tin nơi người dân. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết tỷ lệ kết nạp đảng viên tại địa phương hiện nay chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vì chất lượng sinh hoạt đảng yếu, nội dung chưa sát thực tiễn, trong khi tỷ lệ sinh ra khỏi đảng đang có chiều hướng gia tăng.
Sau khi mở cửa trở lại từ cuối tháng 4 tới nay, Việt Nam nói không có thêm ca COVID nào lây nhiễm ở nội địa. Các ca dương tính xuất hiện đều là người từ nước ngoài trở về và được cách ly điều trị. Người dân đã có thể tự do đi lại, sinh hoạt, thậm chí không còn cần phải mang khẩu trang nơi công cộng như trước kia. Học sinh được quay trở lại trường học, nhiều gia đình bắt đầu đổ xô đi tắm biển và tới với các điểm du lịch để giải tỏa những gò bó trong thời gian giãn cách xã hội trước kia. Tuy vậy, cuộc sống của những gia đình nghèo, chỉ nói riêng tại các thành thị, vẫn còn đang ngụp lặn trong cơn bị cực. Sau hơn 2 tháng mở cửa trở lại và 3 tháng kể từ khi công bố gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID, nhiều gia đình đến nay vẫn chưa được nhận bất kỳ một đồng nào từ gói hỗ trợ này. Chị Đỗ Thị Liên, một hộ nghèo có chồng mất sức lao động, con trai tật nguyền tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, gia đình chị sau nhiều lần xét duyệt, cuối cùng được lọt vào danh sách cùng 14 gia đình trong phường đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng cho 3 tháng, 4, 5 và 6. Tuy nhiên tới nay, chưa ai trong danh sách nhận được bất kỳ thông tin nào về khoản cứu trợ đó.
Chẳng ai nói cái gì mà 14 người danh sách dán ở... ở bảng tin ấy cũng chưa thấy nói năng gì cả. Tổ trưởng thì người ta bảo là cô đưa danh sách lên rồi, những ai được thì là đều là người ta đưa vào danh sách rồi. Thì bây giờ lúc nào được thì có tiền thì là phường người ta gọi thì người ta gọi thôi. Chứ còn về mặt tổ trưởng thì người ta chỉ đưa lên như thế thôi. Còn quyết định ở trên quận rồi quyết định về phường. Lúc nào quận cho tiền giúp phường thì phường người ta mới gọi đến mình. Còn bây giờ quận người ta chưa giải quyết thì phường người ta cũng làm gì có cái gì, cho nên vẫn im lìm lắm em ạ.
Theo chị Liên, số tiền hỗ trợ 3 triệu cho 3 tháng thực chất cũng chỉ trả được hơn 1 tháng tiền điện trong hoàn cảnh hóa đơn tiền điện tăng vọt trong tháng qua. Suốt gần 3 tháng vừa qua, kể từ sau khi mở cửa trở lại, việc kinh doanh của chị chỉ được khoảng 2 triệu đồng một tháng vì khách giảm hơn phân nửa. Thu nhập này chỉ đủ trang trải tiền học cho cậu con trai lớn. Toàn bộ đồ ăn thức uống hàng ngày đều phải nhờ cậy ông bà ngoại ở quê gửi cho.
Chị nói thật là kéo co lắm. Nói chung là cũng chi tiêu vào mọi cái là vừa đủ phải. Chứ bây giờ mà tiêu một cái khoản nào to to ấy, thì lại không lấy ở đâu ra. Ví dụ như là vừa rồi thì nghỉ 2 tháng dịch COVID vừa rồi, thì lỡ thầy tiền học. Phí là tháng 1 với cả cái tháng mà thầy dạy online. Thế nên khi vắn đi học trở lại học thêm thầy ấy, chị chưa nói đến học ở trường, mà đang nói là học thêm của thầy Tuấn. Một tháng là chị phải trả cho thầy 2 triệu. Đấy thì là lợ thầy 4 triệu. Lợ thầy 4 triệu thì đang mà tôi chết đấy. Vắn đi học trở lại là phải lo 4 triệu để trả thầy. Trông chờ vào 3 tháng nhà nước trợ cấp cho triệu tháng được 3 triệu mà hết cả mắt ra. Đến giờ này người ta có đói khát, người ta cũng khôi phục ít ra thì người ta cũng khôi phục kinh tế một tí. Có nghĩa là người ta cũng vẫn đi làm và người ta cũng có tí lương rồi. Trong cái đói khát, cái khổ người ta cũng đã qua rồi. Anh nghĩa là phải đưa cho người ta trong cái tình trạng mà người ta vừa mới bắt đầu lại từ đầu ấy.
Chị ca thán. Nhưng điều khiến cho chị Liên lo lắng hơn nữa là giai đoạn khó khăn này sẽ còn kéo dài. Chị cho biết hiện trên con phố gia đình chị sinh sống, phần lớn các cửa hàng đã treo biển nhượng lại mặt bằng, đóng cửa, giảm giá vì không có khách. có những cửa tiệm giảm giá tới 70% mà vẫn không có khách ghé qua. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến cho mọi người đều phải tiết kiệm chi tiêu. Thực tế này kéo theo những hệ quả như thất nghiệp nhiều, trộm cắp gia tăng mà gia đình chị vừa trở thành nạn nhân. Cả gia đình có chiếc xe đạp của cậu con trai cả là giá trị nhất, vốn là quà tặng của ông bà cho thành tích học sinh giỏi năm học vừa qua, đã bị kẻ gian lấy mất.
Là cũng sơ sẩy, thằng bán bè là thằng bán mệt, thằng bán không quá xe, lỗi là không quá xe. Trong cái nhà hàng xóm ở chung với nhà chị thì họ lại không về 9-10 giờ, họ lại không quá cổng. Thế là cứ nhà lọ lại trông mong nhà kia là khóa. Thế là cuối cùng là lúc thằng bán đi học thêm thầy về, nó đi nhờ xe của bạn nó về, thì về nhà nó thấy cổng mở toang hết cả ra, đèn thì bật sáng cầu thang. Thế rồi xe nó dắt đi từ lúc nào cái xe. Thế là thôi mình đã đang khó khăn, lại càng khó khăn.
Chị buồn rầu kể lại. Chị Liên cho biết tới giờ chị không còn trông mong tới khoản hỗ trợ đó nữa, mà chỉ mong sao co kéo đủ để gia đình vượt qua giai đoạn này giữa những khó khăn chồng chất vì dịch bệnh.
Hôm 10 tháng 7, Việt Nam cho biết có 30,8 triệu người, tức 1/3 dân số cả nước, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, và con số này có thể tăng thêm vào cuối năm nay. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết như trên, loan báo thêm rằng đến quý 2 năm 2020, số người thất nghiệp tăng lên khoảng 1,5 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 2 là 2,73%, trong đó tại khu vực thành thị là 4,46%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm, 897.850 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm trong lực lượng lao động, vẫn theo thông tin của Tổng cục Thống kê. Còn theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có đến 7,8 triệu người mất việc làm, phải luân phiên, giãn việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ này dẫn lời ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm cho biết tại một hội nghị vào ngày 29 tháng 6 rằng thị trường lao động Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, với số lượng lao động mất việc làm liên tục gia tăng, trong khi khả năng tạo việc làm cả trong và ngoài nước đều gặp khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, trong số gần 31 triệu lao động bị tác động, có 72% lao động trong ngành dịch vụ, kế đến là ngành công nghiệp và xây dựng. Truyền thông Việt Nam cho biết, một số doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Bouygues Việt Nam dự kiến cắt giảm gần 3.000 lao động trong thời gian tới. Công ty dệt may Huy Phong, công ty gỗ Woodward Wooden cũng đã xây dựng kế hoạch cắt giảm hơn 2.000 lao động do lượng đơn hàng giảm đến 50%. Hãng tin Bloomberg hôm 10 tháng 7 dẫn thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam cho biết có đến 50% đơn đặt hàng nước ngoài đã bị hủy trong nửa đầu năm nay do sự bùng phát của dịch bệnh, chủ yếu trong tháng 5 và tháng 6. Riêng sản lượng xuất khẩu giày dép giảm 6,7% trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phòng chống dịch, nhưng những tác động kinh tế thì rất sâu rộng, khiến GDP quý 2 năm nay của Việt Nam chỉ tăng 0,36%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đây là con số tăng trưởng GDP thấp nhất trong 10 năm qua. Vào tuần trước, Việt Nam cũng đã loan báo có 12 tỉnh thành tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm, phần lớn là các tỉnh phụ thuộc nhiều vào ngành dịch vụ du lịch như Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Phúc. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo rằng GDP của Việt Nam năm nay sẽ có mức tăng trưởng khoảng 2,7%, một mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với con số 7% ấn tượng của năm ngoái. Hôm 10 tháng 7, truyền thông trong nước loan tin Việt Nam đưa thêm 346 người Việt Nam từ thủ đô Washington của Mỹ về nước trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7. Trong khi đó, vẫn còn hơn 10.000 người Việt ở Mỹ đăng ký được hồi hương, song hiện phải chờ đợi giữa lúc chưa có đường bay thương mại nào được thiết lập. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết, hành khách trên chuyến bay này đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ, trong đó có cả trẻ em, sinh viên đã hoàn thành khóa học nhưng gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực. Một số doanh nghiệp trí thức gặp khó khăn về nơi ở tài chính. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế, cách ly tập trung theo đúng quy định, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Đây là chuyến bay thứ tư đưa người Việt ở Mỹ về nước tránh dịch, báo VN Express loan báo. Ba chuyến bay trước được tổ chức vào tháng 5 và đầu tháng 6, mỗi chuyến chở hơn 340 người. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho biết nhiều người Việt đang mắc kẹt tại Mỹ muốn đăng ký về nước trên chuyến bay giải cứu do chính phủ Việt Nam tổ chức nhưng chưa được mua vé do số lượng quá hạn chế. Một người đàn ông Việt Nam đang thăm con gái du học tại thành phố Des Moines, Iowa cho biết ông đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco ròng rã từ 2 tháng qua để đăng ký chuyến bay nhưng bất thành. Người đàn ông không nêu tên nói với VOA, bên sứ quán bảo kiên nhẫn chờ vì có hơn chục ngàn người đang đăng ký nguyện vọng về nước. Người đàn ông này cho biết vì có nhu cầu về nước càng sớm càng tốt, nên ông sẵn sàng trả hơn 2.000 đô la cho một vé một chiều về nước, đắt hơn 3 lần so với bình thường mà vẫn chưa mua được. Giữa lúc cộng đồng du học sinh người Việt tại Mỹ lo lắng trước thông tin sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất khỏi Mỹ nếu trường họ theo học dạy trực tuyến 100% vào kỳ học mùa thu tới, thì việc thực hiện các chuyến bay hồi hương của Việt Nam lại càng cấp thiết hơn. Hôm 10 tháng 7, Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc nói trên đài truyền hình quốc gia VTV rằng các sinh viên hãy bình tĩnh và cho biết đã kêu gọi các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ phải bảo vệ quyền lợi cho các sinh viên Việt Nam. Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết con số người Việt đang đăng ký nguyện vọng về nước đã hơn 10.000 người. Ông Ngọc nói,
ở đây thì nó có cái tình hình dịch bệnh, thế rồi sau đó có cái tình trạng bất ổn do cái bạo động, phân biệt chủng tộc. Thế và ở tình hình hiện nay, cái điểm thứ ba nữa là cũng nhiều em đã kết thúc cái khóa học rồi, thì có cái nhu cầu về nước. Con số đăng ký hiện nay thì đã lên đến trên 10.000.
Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết thêm rằng nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam tại Mỹ về nước, trong thời gian tháng 7 và tháng 8 sẽ có thêm khoảng 3 chuyến bay nữa.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 9 tháng 7 công bố hướng dẫn mới về sự lây lan của virus corona, công nhận có một số báo cáo về sự lây lan COVID trong không khí nhưng không xác nhận virus này lây qua đường không khí. Trong hướng dẫn mới nhất công bố ngày 9 tháng 7, WHO công nhận rằng một số báo cáo về COVID liên quan tới những nơi không gian kín và đông người có nêu lên khả năng lây lan virus qua các hạt khí dung aerosol, chẳng hạn như trong các nhà hàng, các lớp tập thể dục hay các sinh hoạt ca hát tập thể. Hiện chưa rõ virus corona có thể lây lan qua không khí, qua những hạt khí dung với mức độ thường xuyên như thế nào so với những hạt lớn hơn khi bệnh nhân ho hay hắt xì. Tuy nhiên, WHO nói cần khẩn cấp có thêm nhiều cuộc nghiên cứu nữa để điều tra những trường hợp như thế. Căn cứ vào việc duyệt xét những bằng chứng hiện nay, WHO nói virus corona gây nên bệnh COVID-19 lây lan giữa người và người qua tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với bề mặt bị nhiễm virus hay tiếp xúc cận kề với những người nhiễm virus. Những người này làm virus lây lan qua nước bọt, qua dịch hô hấp hay những giọt nhỏ bắn ra khi người bệnh ho, hắt xì, nói chuyện hay là ca hát. Cách đây mấy hôm, các nhà khoa học chuyên về các loại bệnh lây lan trong không khí gửi thư ngỏ yêu cầu WHO nâng cấp hướng dẫn để bao gồm thêm đường lây lan COVID qua không khí. Có rất ít bệnh lây lan bằng những hạt nhỏ lơ lửng trong không khí, bao gồm bệnh sởi và bệnh ho lao. Hai chứng bệnh lây nhiễm cao cần phải cực kỳ cẩn thận để tránh phơi nhiễm. Hướng dẫn của WHO công nhận là COVID có thể lây qua đường không khí trong những thủ tục y khoa đặc biệt tạo ra khí dung, chẳng hạn như khi đút ống vào cơ thể. Trong những trường hợp này, WHO khuyến cáo là các nhân viên y tế thực hiện những thủ tục như vậy phải mang khẩu trang loại N95 và những trang bị bảo hộ khác trong một phòng thông thoáng thích hợp. Bất cứ thay đổi nào trong đánh giá của WHO về nguy cơ lây nhiễm COVID có thể ảnh hưởng đến khuyến cáo hiện nay là cách nhau 1 mét. Các chính phủ dựa vào hướng dẫn của WHO có thể cũng phải điều chỉnh lại các biện pháp y tế công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Chính quyền của Tổng thống Trump dự định tuần này sẽ chung quyết các quy định cấm chính phủ Mỹ mua hàng hóa hay dịch vụ của bất cứ công ty nào dùng sản phẩm từ 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, Hikvision và Dahua, một giới chức Mỹ cho biết. Quy định theo luật năm 2019 có thể ảnh hưởng rộng rãi hơn đối với những công ty bán hàng hóa và dịch vụ cho chính phủ Mỹ, vì hiện nay họ cần chứng nhận là không dùng những sản phẩm của Dahua hay Hikvision, dù hai công ty này nằm trong số những công ty hàng đầu bán thiết bị theo dõi và camera an ninh trên toàn thế giới. Việc này cũng áp dụng cho sản phẩm của tập đoàn Hetera Communications và những trang thiết bị viễn thông hay thiết bị di động như điện thoại thông minh của Huawei hay ZTE. Bất cứ công ty nào dùng trang bị hay dịch vụ từ 5 công ty này trong vận hành hàng ngày sẽ không còn có thể bán hàng cho chính phủ mà không xin lệnh miễn trừ từ chính phủ Mỹ. Hành động của Tòa Bạch Ốc được đưa ra giữa những căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng về cách thức ứng phó với virus corona, hành động của Trung Quốc đối với Hồng Kông và gần 2 năm thương chiến Mỹ-Trung. Chính phủ Mỹ hàng năm ký hơn 500 tỷ đô la hợp đồng với các công ty tư, theo văn phòng kế toán của chính phủ. Quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 8. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm cô lập các công ty Trung Quốc. Năm ngoái, Mỹ đưa Huawei, Hikvision và các công ty khác vào danh sách đen về kinh tế, cấm các công ty này mua các bộ phận của công ty Mỹ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Vào ngày 30 tháng 6, Ủy ban Truyền thông Liên bang chính thức chỉ định Huawei và ZTE đe dọa an ninh nước Mỹ. Một tuyên bố cấm các công ty Mỹ sử dụng ngân quỹ của chính phủ trị giá 8,3 tỷ đô la để mua trang thiết bị từ các công ty này. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Như một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ cam kết tiếp tục chống buôn người, Bộ Ngoại giao hôm 25 tháng 6 đã phổ biến phúc trình thường niên lần thứ 20 về buôn người, hay còn gọi tắt là báo cáo TIP. Phát biểu tại buổi công bố báo cáo TIP, Ngoại trưởng Mike Pompeo lưu ý rằng nạn buôn người, bao gồm cả hình thức cưỡng bức lao động và mại dâm, vẫn tiếp tục trên khắp thế giới.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking.
Ngoại trưởng Mỹ nói, có 25 triệu người lớn và trẻ em bị bán làm lao động và mại dâm trên toàn thế giới. Đó là một sự mạo phạm giá trị cố hữu và vô biên của con người. Mỗi chúng ta được tạo ra giống như hình hài của Thượng Đế. Việc buôn người là một hành động thực sự kinh tởm. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã hạn chế một số hỗ trợ cho 15 chính phủ bị xếp vào hạng 3, tức là khung đánh giá thấp nhất có thể trong báo cáo TIP 2019. Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống lưu ý rằng Hoa Kỳ thông qua ngân sách gần nửa tỷ đô la để đấu tranh chống buôn người, làm nô lệ lao động và mại dâm. Bộ trưởng Pompeo nêu lên một số câu chuyện thành công được ghi nhận trong báo cáo TIP năm 2020.
22 countries received upgrade this year. 13 of them from.
Ông nói, 22 nước thăng hạng trên bảng xếp hạng năm nay, trong đó có 13 nước vùng cận Sahara ở châu Phi. Báo cáo TIP cũng nêu tên một nhóm các quốc gia có nạn lao động cưỡng bức được nhà nước ủng hộ bị xếp vào hạng 3. Trong số đó có Trung Quốc, nơi mà Đảng Cộng sản của nước này và các doanh nghiệp nhà nước thường cưỡng bức công dân phải làm việc trong những điều kiện khủng khiếp của chiến lược phát triển toàn cầu có tên là Vành đai và Con đường. Và người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác bị cưỡng bức lao động ở Tân Cương và nhiều nơi khác. Ở Cuba, nguồn thu nhập số một của chế độ Castro là chương trình xuất khẩu y tế. Có tới 50.000 chuyên gia y tế Cuba phục vụ tại 60 quốc gia trên thế giới. Nhiều bác sĩ đã đào tị cho biết họ bị ép buộc phải làm việc trong các chương trình đó. Nhiều quốc gia cho phép nhận các dịch vụ đó bất chấp những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hành động buôn bán người như tịch thu hộ chiếu, giấu hợp đồng và trả tiền trực tiếp cho chế độ chứ không phải trả cho bác sĩ làm việc. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi hành động kiên quyết đối với nạn buôn người được nhà nước dung chấp. Một sự sai lầm của bất kỳ chính phủ nào viện lý do đó cho sự tồn tại. Phải bảo vệ các quyền của con người chứ không phải chà đạp lên các quyền đó. Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ bất kỳ chính phủ nào có chính sách hoặc hình thức buôn bán người là công dân của họ theo kiểu áp bức như vậy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to